Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 25 tháng 8, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh linh mục tử đạo, Đa Minh Vũ Đình Tước dòng Đa Minh và Phêrô Nguyễn Văn Lựu. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 9. Cầu nguyện cho giới trẻ Phi Châu để họ có được nền giáo dục và công ăn việc làm tại quê hương của họ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, xác tín rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ mang lại một niềm hy vọng mới cho Ireland, và sự hiện diện của Ngài tại nước này là một khích lệ cho giáo hội địa phương và các gia đình trên toàn thế giới. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh đã bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News hôm 22 tháng 8 vừa qua, trước khi cùng Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Ireland từ ngày hôm nay 25 tháng 8 nhân cuộc gặp gỡ kỳ 9 các gia đình công giáo thế giới. Đức Hồng Y nói, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Ireland nhân cuộc gặp gỡ các gia đình là một cơ hội để Ngài tái khẳng định giáo huấn phong phú của giáo hội về đề tài gia đình, để nhấn mạnh vai trò thiết yếu, chỗ đứng quan trọng của gia đình trong giáo hội và trong xã hội, và để nâng đỡ sứ mạng của gia đình như một thực tại tình thương, lòng trung thủy, và hỗ trợ gia đình trong sứ mạng thông truyền và giáo dục về cuộc sống. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng xác quyết rằng chính sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ là một động lực khích lệ cho các gia đình trong sứ mạng của họ, nhất là trong sự dấn thân của các gia đình làm chứng về tình thương của Thiên Chúa, và cũng để mang lại hạnh phúc mà thế giới ngày nay đang hết sức tìm kiếm.
Đề cập đến tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục, như phúc trình mới được công bố tại bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, chúng ta đã và tiếp tục bị thương tổn sâu xa vì hiện tượng này, nó có một ảnh hưởng tàn phá đối với chứng tá của giáo hội. Đức Giáo Hoàng đã luôn luôn và tiếp tục nhấn mạnh sự kiện, nghĩa vụ đầu tiên của chúng ta là gần gũi các nạn nhân, giúp đỡ họ để họ có thể tái lập cuộc sống. Tôi tin rằng giáo hội tại Ireland đã nhìn nhận những thiếu sót, lầm lỗi, tội lỗi của mình, và đồng thời giáo hội này đã đề ra một loạt các biện pháp để phòng ngừa sự tái diễn những tội ác đó. Dầu sao, tôi tin rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Ireland chủ yếu diễn ra dưới dấu chỉ hy vọng, và nhất là tin tưởng, điều mà tôi gọi là khả năng giải thoát, biến đổi, cứu độ của tình yêu Thiên Chúa được cảm nghiệm trong các gia đình. Đó cũng là một sứ điệp cởi mở hướng về tương lai mà đức tin vốn luôn là một đặc tính của đất nước và dân tộc Ireland sẽ biết tái sinh trong các tâm hồn và mang lại những hoa trái, hòa bình và hạnh phúc.
Cheskotova, Chúa Nhật ngày mai 26 tháng 8 là tột đỉnh cuộc hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Cheskotova, nữ vương Ba Lan, năm nay đặc biệt kỷ niệm 100 năm độc lập của Ba Lan và 40 năm Đức Gioan Phaolô II được bầu làm giáo hoàng. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 8 vừa qua, Văn phòng Thông tin của Hội đồng Giám mục Ba Lan nhắc đến lòng sùng mộ và tín thác của nhân dân Ba Lan đối với Mẹ Thiên Chúa, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử. Các cuộc hành hương tại Đền Thánh ở Jasna Gora, Cheskotova không bao giờ ngừng, kể cả trong thời kỳ Ba Lan bị chia cắt, bị chiếm đóng và trong những năm sống dưới chế độ Cộng sản. Các tín hữu hành hương đến đây bằng nhiều phương tiện, kể cả bằng xe đạp và đi bộ 617 cây số từ Tổng giáo phận Chechin Kamien. Trong thời gian tháng 7 và tháng 8 này, có hơn 40 cuộc hành hương của các giáo phận, 12 cuộc hành hương của các miền, hơn 113 cuộc hành hương bằng xe đạp. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, thứ Bảy 25 tháng 8 hôm nay, Hội đồng các giám mục chính tòa giáo phận Ba Lan sẽ nhóm họp để bàn về các vấn đề của giáo hội tại nước này và trên thế giới. Các giám mục của 41 giáo phận toàn quốc sẽ đồng tế thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Chestokova do Đức Tổng giám mục giáo chủ Wojciech Polak chủ sự trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu.
Bát đáp, không có phái đoàn nào từ Iraq được cấp thị thực vào Ireland để tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới kỳ 9 với Đức Thánh Cha trong những ngày này. Đức cha Suleiman Warduni, giám mục phụ tá tại Baghdad và là cánh tay phải của Đức Hồng Y Sako, thượng phụ công giáo Kande, gọi sự kiện trên đây là một điều kinh khủng. Đức cha kể với hãng tin Asia News, họ nói với chúng tôi rằng cần có nhiều tháng trời để xin cấp thị thực nhập cảnh Ireland và cũng không thể xin được thị thực điện tử. Chúng tôi đã vận động với Đại sứ quán Ireland nhưng không được câu trả lời tích cực. Thật là điều kinh khủng, vì thậm chí các tín hữu Kitô chiếm đa số ở Ireland cũng không cấp thị thực cho các tín hữu Kitô khác. Chúng tôi không phải là những người cuồng tín và cũng chẳng phải là những kẻ khủng bố. Để kiểm chứng điều đó, chỉ cần một cú điện thoại đến các đại sứ quán và các bộ. Trong những tuần qua, các tín hữu công giáo tại một số nước cũng gặp vấn đề tương tự và không có tín hữu nào ở Pakistan, kể cả 6 linh mục đồng hành, được cấp thị thực nhập cảnh Ireland. Dường như đây là vấn đề an ninh. Theo danh mục các hộ chiếu do Viện Hanley thiết lập năm 2018, hộ chiếu Iraq được xếp hạng nguy hiểm hạng nhì sau hộ chiếu của Afghanistan và đứng trước hộ chiếu Pakistan.
Đức cha Varduni cho biết, phái đoàn từ Iraq muốn đi Ireland dự kiến ít nhất là 50 người, gồm 20 gia đình công giáo, tất cả từ khu vực Kito Ankawa ở thành Erbil thuộc miền Kurdistan, Baghdad và Basora, đại diện cho toàn nước. Rất tiếc là sự kiện xảy ra lần này cũng giống như hồi năm 2015 với cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới kỳ 8 tại thành phố Philadelphia bên Hoa Kỳ. Đức giám mục phụ tá tại Baghdad xác nhận rằng gia đình ở Iraq ngày nay giữ một vai trò chủ yếu trong đời sống quốc gia, tuy nhiên có nhiều thách đố được đề ra cho nạn xuất cư, thiếu công ăn việc làm và mức độ giáo dục học đường xuống thấp là một nguy cơ cho tế bào nền tảng của xã hội. Trong thời gian quá lâu, chính phủ và quốc hội Iraq không dành cho gia đình một sự chú ý phải có. Sau cùng, Đức cha Varduni cho biết, tuy ở xa Dublin, nhưng các tín hữu Kitô Iraq cũng hiệp ý cầu nguyện với các tín hữu công giáo toàn thế giới, để chúng ta ngày càng có thể cậy dựa vào một gia đình lành mạnh và thánh thiện, biết chu toàn thánh ý Chúa. Cũng nên nói thêm rằng từ Việt Nam chỉ có 3 linh mục xin được thị thực để đến Ireland tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới, cùng với một linh mục Việt Nam từ Italia, một số giáo dân và nữ tu bị Đại sứ quán Ireland từ chối thị thực nhập cảnh.
Dublin, Đức Hồng Y Osvan Krasiak, Tổng giám mục giáo phận Bombay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đề cao tấm gương của Thánh Gia Thất như ánh sáng rạng ngời trong đêm đen tối. Trong bài giảng thánh lễ hôm 22 tháng 8 vừa qua, tại Hội nghị Thần học Mục vụ về Gia đình ở Dublin, Ireland, với sự tham dự của 37.000 đại biểu đến từ 116 quốc gia, Đức Hồng Y Krasas nói, giữa những cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại các giá trị của gia đình và chống lại chính định chế gia đình, Thánh Gia Thất vẫn luôn nổi bật như ánh sáng rạng ngời và giáo hội cần noi gương Thánh Gia Thất. Mẫu gương chúng ta cần nhìn đến trong những ngày này là Thánh Gia tại Nazareth, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Nhắc đến lễ kính Đức Mẹ Trinh Vương, Đức Hồng Y Krasiak nhận xét rằng lời thưa xin vâng của Mẹ Maria là lời khởi đầu của Thánh Gia Nazareth, và Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu suy tư về hai gia đình của mình, một là gia đình trần thế tại gia và hai là gia đình thiêng liêng là giáo hội. Chúng ta thuộc về cả hai gia đình, chúng ta hãy làm việc hăng say cho sự tăng trưởng và phát huy mỗi gia đình. Cả hai gia đình đều liên hệ mật thiết với nhau. Thực vậy, trong thời gian gần đây, giáo hội gặp phải nhiều thách đố, nhưng giáo hội chính là bạn, là tôi, chúng ta là giáo hội, chúng ta cần sát cánh với Đức Giáo hoàng Francisco để củng cố giáo hội, để làm cho giáo hội trở thành như Chúa Giêsu muốn. Đó là một bản sao của Thánh gia Nazareth. Cũng như gia đình phải trở nên phong phú, giáo hội cũng được mời gọi xin hoa trái, loan báo tin mừng cho các phần tử mới.
Tokyo, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Tokyo Takshizius Isao Kikuchi bày tỏ sự ngỡ ngàng về việc thành lập chủng viện Con đường Tân Dự Tòng trên lãnh thổ giáo phận của Ngài. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Kikuchi dòng ngôi lời cho biết Ngài không biết rõ chủng viện ấy tọa lạc ở chỗ nào ở Tokyo và khi nào sẽ bắt đầu hoạt động. Đức Tổng Giám mục chỉ nhận được một thư của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đơn phương thông báo chủng viện sẽ được thiết lập tại một nơi trong Tổng giáo phận Tokyo. Văn kiện thành lập chủng viện được gửi kèm lá thư, cho biết mục đích của chủng viện là chuẩn bị các giáo dân thuộc Con đường Tân Dự Tòng trở thành linh mục để truyền giảng tin mừng tại Á Châu. Thư của Đức Hồng Y Filoni có đoạn viết, vì thế đáp lại yêu cầu đã được Đức Giáo Hoàng bày tỏ về việc truyền giáo tại Á Châu sau khi tham khảo các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân rất quan tâm đến việc rao giảng tin mừng tại đại lục này. Với sự hoàn toàn đồng ý của Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi thành lập chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc cho Á Châu với trụ sở chính tại Tokyo và chủng viện trực thuộc Bộ Truyền giáo. Đức Tổng Giám mục Kikuchi bày tỏ ngạc nhiên vì các vị kỳ cựu trong hàng giáo sĩ ở Nhật Bản, kể cả chính ngài, không được tham dự cuộc thảo luận về vấn đề này. Chính tôi, Tổng Giám mục địa phương, cũng như Đức Tổng Giám mục Okada, vị tiền nhiệm của tôi, không hề được tham khảo ý kiến. Hồi năm 1990 cũng đã có một chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc được thành lập tại giáo phận Takamatsu như một học viện của giáo phận, nhưng cơ sở này bị đóng cửa vào năm 2009 sau cuộc xung đột với giáo dân địa phương vì gánh nặng tài chính họ phải chịu.
Đức Tổng Giám mục Kikuchi nhắc lại những ngày bi thảm ấy và nói thêm rằng, tôi không muốn từ chối hoặc cấm một phong trào đã được Tòa Thánh phê chuẩn. Tôi không bao giờ muốn giới hạn hoặc bãi bỏ những phong trào đã được Tòa Thánh chấp thuận. Nhưng đối với tôi, thật là khó hiểu việc tái lập một chủng viện tại Nhật Bản chỉ dành cho Con đường Tân Dự Tòng mà không suy tư và nghiên cứu về lịch sử. Đức cha Kikuchi nguyên là thừa sai dòng ngôi lời ở Phi Châu và đã được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tokyo ngày 25 tháng 10 năm ngoái, và giáo phận này có 90.000 tín hữu trong tổng số 9 triệu dân cư. Toàn nước Nhật có khoảng nửa triệu tín hữu Công giáo, tương đương với 0,3% trên tổng số 127 triệu dân cư. Từ lâu, giáo hội Công giáo tại Nhật không tăng trưởng, ngoại trừ sự gia tăng số tín hữu Công giáo nhập cư từ nước ngoài. Các giám mục Nhật không muốn lối truyền giáo trực tiếp mà Con đường Tân Dự Tòng theo đuổi, tức là đề nghị tin mừng cho tha nhân, nhưng chỉ chủ trương sống chứng tá và đối thoại. Con đường Tân Dự Tòng hoạt động tại hơn 5.000 giáo xứ và có hàng trăm chủng viện ở các nơi trên thế giới. Các vị giáo hoàng gần đây, đặc biệt là Đức Thánh cha Francisco, ngày 5 tháng 5 năm nay, đã gửi các nhóm thừa sai của con đường này đi các nơi truyền giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng, lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ, điều đó làm cho các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy con người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời ta nói với các con là thần trí và là sự sống, nhưng trong các con có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người, và người nói, Bởi đó ta bảo các con rằng, không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng, cả các con có muốn bỏ thầy không? Simon Phêrô thưa người, lạy thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa.
Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe là phần cuối cùng của chương 6 tin mừng Thánh Gioan. Sau khi nghe những lời của Chúa Giêsu nói rằng Ngài chính là bánh từ trời xuống, bánh Ngài ban chính là thịt của Ngài để cho thế gian được sống, người Do Thái đã không chấp nhận được. Họ tranh luận với nhau, làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Chúa Giêsu đã không lùi bước trước các tranh luận của họ. Ngài tiếp tục khẳng định, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết, vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Đến lúc này thì không chỉ người Do Thái mà nhiều môn đệ của Chúa Giêsu cũng cảm thấy lời của Ngài quá chói tai, ai nghe được? Tại sao người Do Thái và các môn đệ bị khó chịu vì những lời của Chúa Giêsu? Bởi vì những lời của Ngài đôi khi cứng cỏi và không êm tai đối với các môn đệ, những người đã theo Ngài với tình yêu thương và quan tâm, nhưng lại không thể chấp nhận rằng Chúa Giêsu là đấng từ trời xuống và trong thân xác mong manh và phải chết của một con người lại là Thiên Chúa hằng sống và chân thật. Có thể họ chấp nhận Chúa như một đại ngôn sứ, nên họ muốn tôn phong Ngài lên làm vua. Họ có thể chấp nhận Ngài như một ngôn sứ, một vị anh hùng giải cứu quốc gia, đấng Thiên Chúa sai đến. Nhưng còn việc chấp nhận Chúa Giêsu là đấng đến từ trời, nhập thể trao ban sự sống cho đến chết, là thịt ăn và máu uống, thì không. Những lời này là lời tuyên bố không thể chấp nhận, chói tai không thể nghe được. Điều chói tai không thể chấp nhận được chính là con người thật sự của Chúa Giêsu. Làm sao Thiên Chúa có thể mang lấy thân xác và thân phận con người, là con ông Giuse, một con người được sinh ra bởi một người nữ, bị phản bội, bị nộp cho quan quân. Đức tin của các môn đệ bị vấp phạm bởi việc phải chấp nhận một Thiên Chúa trái ngược với suy nghĩ của con người, phải chấp nhận một đấng cứu thế yếu thế, nghèo khó, mỏng giòn, bị điều kiện hóa bởi thân phận con người. Chúa Giêsu biết các môn đệ lẩm bẩm về những lời chói tai của Ngài, nhưng Ngài tiếp tục nói sự thật, dù có thể là những môn đệ này sẽ rời bỏ Ngài vì không chấp nhận sự thật Ngài nói với họ. Để chấp nhận sự thật, chấp nhận Chúa Giêsu cần phải được Chúa Cha ban cho, nhưng Thiên Chúa không ban cách độc đoán. Con người cần tìm kiếm, đón nhận như một ân huệ không do công trạng của họ. Nhiều môn đệ đã rút lui và không theo Chúa Giêsu nữa. Ngài hỏi nhóm 12, những người còn ở lại với Ngài. Cả các con có muốn bỏ đi không? Chúa Giêsu không sợ khi phải trình bày sự thật cho các môn đệ về nguồn gốc thiên linh của Ngài. Ngài không sợ các môn đệ sẽ bỏ Ngài vì không chấp nhận sự thật, vì Ngài tin vào Chúa Cha, tin vào lời Chúa Cha, tin vào chương trình cứu độ mà Chúa Cha đã sai Ngài thực hiện. Thiên Chúa luôn trung thành. Ngược lại, người Do Thái, ngay cả các môn đệ, những người theo Ngài bấy lâu, với tình yêu và lòng nhiệt thành, đã bỏ đi chỉ vì thiếu niềm tin. Họ theo Ngài nhưng không gắn bó thật sự với Ngài. Nên khi khó hiểu và không chấp nhận lời Ngài, họ đã chùn bước và quay lưng. Câu trả lời của Phêrô, lạy thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa. Lời tuyên xưng đạt tới đỉnh điểm, thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa. Đó là một kinh nghiệm của những năm theo Chúa, ở bên Chúa. Tất cả chương 6 của Tin Mừng Thánh Gioan có thể là hành trình theo Chúa của mỗi tín hữu. Từ khi nghe biết Chúa nhờ những lời loan báo, nhìn thấy những phép lạ, những điều kỳ diệu Chúa thực hiện, nhưng rồi đã đi tới quyết định đức tin. Bỏ Chúa, con sẽ theo ai? Vì chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Là một thách thức khó khăn, đòi hỏi sự tín thác vào lời Chúa. Nhiều khi, và có lẽ luôn luôn là nhiều hơn, những lời Chúa khó hiểu đối với chúng ta hơn là dễ hiểu. Chúng ta cũng cảm thấy chói tai, không chỉ dễ hiểu, mà để sống lời Chúa cách thật sự và cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ chúng ta không hỏi làm sao Chúa có thể là người, Chúa có thể chết, vân vân. Nhưng chúng ta hỏi làm sao có thể thực hiện được lời Chúa, vì nó còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Xin Chúa ban cho chúng ta đức tin như Phêrô, dù có lúc lung lay nhưng vẫn kiên quyết bám chặt vào Chúa, vì chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Xin Chúa giúp chúng ta yêu mến lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, để lời Chúa dần dần thấm vào tâm hồn chúng ta và chúng ta thực thi lời Chúa để có sự sống đời đời.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiền giới thiệu hai thánh linh mục tử đạo Đa Minh Vũ Đình Tước, dòng Đa Minh, và Phêrô Nguyễn Văn Lựu.
Kính thưa quý thính giả, kể từ lúc bị bắt cho đến lúc chịu chết vì danh Đức Kitô, cuộc tử đạo của Thánh Đa Minh Tước chỉ vỏn vẹn trong vài tiếng đồng hồ. Thế nhưng đây là cuộc tử đạo có 102 viết nên một trang sử độc đáo của Giáo hội Việt Nam. Vị linh mục đạo đức đã sống những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình như một thánh lễ. Bị đánh trọng thương nằm giữa các tín hữu thân yêu và hấp hối trong vũng máu đào của chính mình. Thánh nhân vẫn tiếp tục khích lệ anh em, vẫn dâng lời chúc tụng tạ ơn tha thiết và dâng chính mạng sống cho Đức Kitô, đấng ngài không ngừng gọi tên trong giây phút sau hết. Đa Minh Vũ Đình Tước sinh năm 1775 tại làng Trung Lao, tỉnh Nam Định. Ngay từ bé, cậu đã tỏ ra là người đạo đức vững chắc. Khi được làm linh mục, cha Tước tận tụy không biết mỏi mệt trong việc thánh hóa các tín hữu. Ngày 17 tháng 4 năm 1811, cha Tước xin nhập dòng Đa Minh và tuyên khấn ngày 18 tháng 4 năm sau đó. Đức cha Delgado y bổ nhiệm cha coi sóc các tín hữu ở Sương Điền, một làng công giáo đông đảo của giáo phận Đông Đàng Ngoài. Từ năm 1838, khi cuộc bách hại của vua Minh Mạng trở nên mãnh liệt tại giáo phận Đông, cha Tước phải ẩn náu trong nhà các tín hữu. Ông Đa Minh Đoài kể rằng, cha Đa Minh Tước trú ẩn ở nhà tôi 2 tháng. Trong thời gian này, tôi chứng kiến đời sống đạo đức sâu xa của cha. Ngài thức trắng đêm để cầu nguyện và dâng thánh lễ ngay từ tảng sáng. Khi đó, tôi ra ngoài vườn canh chừng giúp cha. Một hôm, tôi hỏi cha, nếu người ta đến bắt cha sẽ xử trí thế nào? Ngài liền đáp, chạy trốn nếu có thể, còn không thể trốn nữa thì vâng theo ý Chúa. Điều ngài thường lo lắng là làm thế nào để tránh gây thiệt hại cho chúng tôi, những người cho ngài trú ẩn. Gần nơi cha Tước trú ẩn có một viên quan bát phẩm tên là Phan, phụ trách huyện Cẩm Hà. Trước đây, ông đã từng góp phần bắt đức cha Henares Minh và thầy Chiểu, được vua thưởng trọng hầu, nên rất sốt sắng trong việc tìm bắt các linh mục khác. Ngày 2 tháng 4 năm 1839, nhận tin mật báo, viên quan này liền dẫn 40 người đến bao vây bắt cha Tước tại nhà ông Nhiêu Tĩnh, nơi ngài trú ẩn.
Cha Tước đang dâng lễ, nghe thấy tiếng động vội vàng cởi áo lễ, dự định chạy qua vườn đến nhà một người khác, nhưng đám người kia đã nhìn thấy và chặn cha lại. Nói gương thầy Chí Thánh xưa trong vườn cây dầu, cha hỏi, các ông đi tìm ai? Và khi họ nói tìm bắt linh mục, cha liền xác định, chính tôi đây. Quả đúng như cha dự đoán, nếu không trốn kịp thì xin cho ý Chúa được thể hiện. Thế là họ trói cha lại và áp giải về Cẩm Hà, huyện Giao Thủy, Nam Định. Các tín hữu ở Sương Điền mới đầu tưởng là quân triều đình, nên tỏ ra ngận ngừ. đến khi biết nhóm này là của bác Phan, liền xin bỏ tiền mua chuộc. Nhưng phe đối phương không chịu, họ muốn nhận tiền thưởng lẫn danh vọng do nhà vua trao tặng. Thế là khi đoàn người vừa di chuyển, các tín hữu liền hô hào nhau cầm gậy gọc ruột theo để giải cứu cho người cha thiêng liêng yêu quý. Nhiều phụ nữ cũng tham gia vào cuộc giải cứu này. Về phần nhóm người bắt giữ vì phải lôi theo một tù nhân bị trói, thấy khó lòng đạt mục đích, liền chọn giải pháp cuối cùng, thanh toán luôn đối tượng trong tầm tay. Theo lệnh của viên chỉ huy, một người tên Ngọc liền bổ lên đầu linh mục một nhát búa, khiến ngài ngã gục trong vũng máu. Sau đó họ tản ra chạy thục mạng để thoát thân. Các tín hữu lúc đó vừa rượt tới, một số ở lại săn sóc cha tước, còn tất cả nổi nóng đuổi theo đám sát nhân và bắt được ít người, trong đó có cả viên chỉ huy, và đem nộp cho quan xét xử. Phần cha tước, ngài tỏ ra rất bình tĩnh trong giây phút hấp hối, ngước nhìn các bổn đạo đang nức nở vây quanh, cha lựa lời trấn an họ, khích lệ tất cả kiên trung làm chứng cho đức tin. Một tín hữu xé áo định băng vết thương đẫm máu trên đầu cha, nhưng ngài ra dấu cản lại và mời mọi người hiệp ý dâng lời cầu nguyện. Sau đó cha sốt sắng tạ ơn Chúa về những ơn lành đã nhận được trong suốt cuộc đời, nhất là ơn được đổ máu vì đức tin. Vết thương quá trầm trọng, máu ra nhiều, sức lực vị linh mục cạn dần. Lời cha nói mỗi lúc càng nhỏ bớt, và cuối cùng họ chỉ nghe được những tiếng thều thào kêu tên cực trọng Đức Kitô. Thánh lễ dở dang buổi sáng giờ đây kết thúc bằng hy lễ mạng sống của chính vị chủ tế. Các tín hữu coi ngài như vị tử đạo, nên thấm máu ngài làm thánh tích. Thi hài cha tước được đưa về an táng tại nhà thờ Xương Điền. Giáo hội đã xác nhận chứng tá tử đạo của cha Đan Minh Vũ Đình Tước, linh mục dòng Thuyết Giáo. Đức Leo thứ 13 suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900. Ngày 19 tháng 6 1988, Đức Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.
Hầu như trong bất cứ cuộc tử đạo nào tại Việt Nam cũng thấy bóng dáng một linh mục người Việt. Dầu hoàn cảnh khó khăn hiểm nguy, các vị đã can đảm hiện diện hoặc hóa trang vào thăm giáo hữu ở trong tù, ban bí tích hòa giải và trao mình thánh chúa, hoặc ít ra kín đáo đón các tín hữu bị đưa ra pháp trường và bí mật giải tội cho họ. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Lụ là trường hợp tiêu biểu cho sự kiện này. Cha bị bắt khi đang lén vào làm việc mục vụ trong ngục. Phêrô Nguyễn Văn Lụ sinh năm 1812 tại Gò Vấp, Gia Định, Sài Gòn. Lớn lên cậu dâng mình cho Chúa, vào chủng viện và được gửi đi học ở Penang, rồi được thụ phong linh mục. Cha được bổ nhiệm phụ trách nhiều giáo xứ như Mặt Bắc, Sa Đéc, Mỹ Tho. Cha thực thi nhiệm vụ một cách rất chu đáo. Cha chú tâm nhiều đến việc giảng dạy giáo lý, quan tâm đến từng gia đình trong xứ đạo, thường xuyên thăm viếng khuyên bảo họ. Các giáo hữu quý mến và sẵn sàng nghe theo lời của cha, ngay cả khi bị cha khiển trách lỗi lầm của họ. Cha Lụ chỉ mắc một tật nhỏ nhưng đã bỏ được. Vì gặp gỡ với dân đồng bằng Cửu Long, cha thường uống rượu với họ. Một hôm đang đi trên thuyền, cha mời cha Thuyết ở thuyền khác qua làm vài sĩ. Nhưng cha này nhất mực từ chối. Tôi không uống vì nhiều lý do, uống rượu vừa tốn tiền, vừa mất tỉnh táo lại chẳng phải là gương tốt cho tín hữu. Ngay lúc đó cha Lụ đã ném ngay chai rượu xuống sông và nói, từ hôm nay tôi không uống rượu nữa. Và cha đã trung thành giữ lời hứa đó. Đầu năm 1853, cha Lụ thoát chết một cách may mắn. Khi đó, cha đang là cha sở họ Mặt Bắc và vừa được bổ nhiệm đến nơi khác, thì quan chính phủ Vĩnh Long theo mật báo đến vây bắt cha. Cha Philippe Phan Văn Minh và ông trùm Giuse Lụ đã bị bắt thế mạng. Năm 1860, cha Phêrô Lụ đang phụ trách xứ Ba Dòng, thì có lệnh quan chính bắt tất cả các tín hữu có tên tuổi ở Xoài Mút và Ba Dòng gần Mỹ Tho, đưa về giam tập trung ở tỉnh. Vì thương anh em bổn đạo, cha thường cải trang vào thăm viếng ủy lạo họ. Các tín hữu coi cha như thiên thần Chúa gửi đến, đem cho họ lương thực thánh thể, ân sủng và bình an.
Tháng 12 năm 1860, một hôm trong lúc đang gặp các tín hữu trong tù, vô tình cha để lại một lá thư chìa ra miệng túi áo. Viên quan thanh tra trại giam đi qua trông thấy liền ra lệnh bắt giam. Biết không thể giấu được nữa, cha liền nhận mình là linh mục. Thế là cha được chia sẻ đòn đánh, tra khảo, dọa nạt chung với các tín hữu của mình. Từ nay cha không chỉ an ủi động viên anh em bằng lời nói suông nữa, mà bằng chính mẫu gương cuộc đời của mình. Bất chấp mọi đau đớn sỉ nhục, cha nhất quyết giữ vững đức tin, chứ không bỏ đạo. Các quan bắt cha xuất giáo, cha trả lời, đạo đã thấm nhập vào trong xương tủy, tôi làm sao bỏ được, vả lại một người giáo hữu thường, một thầy giảng còn không có quyền bỏ đạo, huống hồ nữa tôi đây là đạo trưởng. Nhìn thấy mọi hình khổ đều vô ích, quan tỉnh Mỹ Tho liền lên án trảm quyết cha. Ngày 7 tháng 4 năm 1861, quân lính dẫn vị chứng nhân đức tin ra khỏi cửa thành độ một cây số, rồi chém cha ngay bên vệ đường. Viên đao thủ vì mê tín sợ người đã chết nhập vào mình, nên vừa chém xong, liền quăng dao chạy trốn. Thi hài vị tử đạo được các tín hữu thu lại đem về an táng chung với gông cùm và một chiếc bình đất với máu ngài. Về sau hài cốt của cha được dời đến đặt tại bàn thờ chính Thánh đường Mỹ Tho. Năm 1960, hài cốt ngài lại được cải táng về nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Ngày 2 tháng 5 1909, Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã suy tôn cha Phêrô Nguyễn Văn Lựu lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 1988, Đức Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 9, cầu nguyện cho giới trẻ Phi Châu để họ có được nền giáo dục và công ăn việc làm tại quê hương của họ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu Công giáo toàn thế giới hiệp ý cầu nguyện cho giới trẻ Phi Châu để họ có được nền giáo dục và công ăn việc làm trong quê hương của họ mà không phải tìm di cư ra nước ngoài. Từ nhiều năm qua, số người Phi Châu di cư tị nạn vọt tăng khi nhiều nước Bắc Phi và vùng Trung Đông bị khủng hoảng và rơi vào cảnh nội chiến. Chỉ nội trong năm 2016, Italia đã phải nhận 181.436 người di cư tị nạn, và số người chết trong khi vượt biển năm 2016 là 5.022 người. Trong năm 2017, đã có 119.247 người di cư tị nạn được Hải quân Italia vớt, trong đó có 16% gốc Nigeria, tiếp đến là người gốc Guinea, Côte d'Ivoire, Bangladesh, mỗi nước từ 8-9%. Theo sau là người các nước Mali, Eritrea, Sudan, Tunisia, Maroc, Senegal và Gambia. 74% số người di cư tị nạn nói trên là nam giới, tuy nhiên cũng có 14,5% là trẻ nam vị thành niên đi một mình. Có rất nhiều lý do khiến cho người dân Phi Châu bỏ nước ra đi tìm đến các nước Tây Âu. Đó có thể là lý do kinh tế, để trốn chạy cảnh sống nghèo túng bần cùng và tìm kiếm các điều kiện sống tốt đẹp hơn. Đó cũng có thể là lý do thực phẩm, vì thiếu lương thực đến độ không thể thỏa mãn nhu cầu tối thiểu để sống còn. Nhưng cũng có thể là lý do khí hậu, vì khí hậu thay đổi, ít mưa, gây ra nạn hạn hán mất mùa. Hay các tai ương thiên nhiên như động đất, sóng thần, lũ lụt. Trong rất nhiều trường hợp, người dân nhiều nước phải di cư vì các lý do chính trị. Các chế độ cai trị độc tài, tước đoạt mọi quyền tự do của con người, đàn áp, khai thác bóc lột người dân, bách hại, bắt bớ, bỏ tù những người bất đồng chính kiến, có can đảm lên tiếng phản đối hay chống lại cung cách cai trị độc tài của nhà nước. Ngoài ra người dân phải di cư vì chiến tranh, xung khắc, vì các cuộc diệt chủng hay thanh lọc chủng tộc. Điển hình như người trẻ Eritrea, họ tìm cách bỏ nước ra đi để khỏi bị bắt đi lính vô thời hạn, và bị gửi ra biên giới đánh nhau với quân đội Ethiopia. Dân chúng cũng có thể di cư vì các lý do tôn giáo, không được tự do sống tín ngưỡng, hành đạo hay theo các xác tín tôn giáo của mình. Đây đã là trường hợp của các Kitô hữu vùng Trung Đông, đặc biệt là của hai nước Iraq và Syria, trong những vùng bị các lực lượng hồi cuồng tín chiếm đóng. Họ bị bắt buộc phải theo Hồi giáo, nếu không theo mà muốn ở lại thì phải đóng thuế tôn giáo, bằng không thì phải ra đi hay phải bị giết. Ngoài ra còn có các lý do y tế để chạy trốn các bệnh dịch giết người. họ cũng có thể phải di cư vì các lý do nhân tạo, làng mạc của họ nằm trong vùng nhà nước xây đập thủy điện lực hay vì đập bị bể. Cũng có người di cư vì các lý do cá nhân, vì lựa chọn ý thức hệ hay vì lập gia đình sống ở một nước khác, hoặc vì lý do tình cảm đoàn tụ gia đình để sống gần cha mẹ, con cái họ hàng người thân. Cũng có người di cư thuộc loại tội phạm để trốn chạy bị bắt, bị xử án và bỏ tù tại nước mình, hay để có thể tiếp tục các sinh hoạt tội phạm với nhiều kết quả hơn ở ngoại quốc. Ngoài ra cũng có người di cư vì lý do học hành, đào tạo giáo dục, như theo học tại các đại học hay cao học hoặc cơ sở giáo dục cao hơn và có phẩm chất tốt hơn của các nước khác. Cũng có người di cư vì là nạn nhân của nạn buôn người, và cũng có người di cư vì tò mò, thích mạo hiểm. Cho tới nay, đối với nhiều người dân Phi Châu, đặc biệt là giới trẻ, còn có lý do tâm lý. Họ coi thế giới Tây Âu là vùng đất văn minh tân tiến, có cuộc sống đầy đủ tiện nghi, vật chất sung túc và phong phú, được bảo đảm trên mọi bình diện giáo dục, y tế, an sinh và là thiên đàng dưới thế. Vì vậy, họ quyết định liều mạng ra đi mà không lường trước được biết bao nhiêu nguy hiểm trước mắt. Và nhiều người đã không bao giờ tới miền đất mơ ước vì bị chết trong sa mạc, trên đường di chuyển, bị đánh đập đối xử tàn tệ, bị chết giữa biển Địa Trung Hải làm mồi cho cá mập. Trong các năm qua, Địa Trung Hải đã trở thành mồ chôn của hơn 36.000 người di cư, trong đó có rất nhiều người trẻ Phi Châu. Tuy nhiên, thảm cảnh của các dân tộc Phi Châu có các lý do đi ngược lên cho tới thời thuộc địa. Các nước Âu Châu đã chỉ khai thác các tài nguyên và nhân lực của đại lục này mà đã không bao giờ thực sự cố ý giúp Phi Châu phát triển. Sau khi đa số các nước Phi Châu được độc lập hồi thập niên 1960, các chính quyền Âu Châu vẫn tiếp tục chính sách thuộc địa, lần này không phải là chính trị nhưng là kinh tế, bằng cách ủng hộ và ảnh hưởng trên các chính quyền và dưới lãnh đạo chính trị Phi Châu để tiếp tục khai thác đại lục mênh mông này, khiến cho giới trẻ Phi Châu trở thành nạn nhân. Với các ý tưởng trên đây, trong tháng 9 tới này, chúng ta hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu nguyện cho giới trẻ Phi Châu để họ có được nền giáo dục và công ăn việc làm trên quê hương của mình, mà không phải di cư ra nước ngoài.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai.
Con biết theo ai, đời lòng gió cánh chim ngàn khơi, trùng dương sóng nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại, đời con buồn thênh. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi. Con để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ, ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mặc con chết hắt hiu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi ngài ơi thân con máu đào chết treo thập hình, nào ai buồn thương. sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ ngài con đi. Con vẫn tin luôn ngài trung tín rất mực từ nhân, nào đâu ngài nỡ quên con, hằng đưa lối dẫn theo đường ngài. Lại ngài dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý ngài. Bước đi bên ngài, đời con bình con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ ngài con đi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.